This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay là có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1600 AM. Và thưa quý vị, và bây giờ là chương trình Kiến thức và tin tức y khoa do bác sĩ Trần Văn Thuần thực hiện. Và vừa rồi thì quý vị cũng đã nghe một nhạc phẩm rất là hay, Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau, do ca sĩ Anh Tuấn hát. Vì cũng đã sắp đến 30 tháng 4 rồi, và trước tiên thì Thu Nga xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Thu Nga và kính chào quý thính giả của Đài 1600 AM ở Dallas. Chị Thu Nga rất là vui nghe cái giọng của chị.
Dạ, vui thì nghe giọng của Thu Nga, nhưng mà khi mà nghe cái bản mà Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau và sắp đến 30 tháng 4 rồi thì cũng thấy cái lòng nó bâng khuâng và nó buồn làm sao đó, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, chị. Dạ vâng. Mới đó mà 43 năm rồi chị, 43 năm thiếu 2 tuần, nên tôi cũng đếm từng ngày được nữa đó.
Ồ dạ, phải đúng không? Rồi, 43 năm trôi qua như là giấc mộng. Và những người mà đi đến đây đó lúc mà thời còn trẻ, cỡ khoảng là mười mấy, 20 tuổi, thì bây giờ cũng đã tới cái tuổi mà cũng đã về hưu rồi. Thành ra vì vậy cho nên là chương trình kiến thức và cũng như là tin tức y khoa của bác sĩ Trần Văn Thuần đã giúp cho người ta rất là nhiều. Và mùa xuân thì vẫn còn, nhưng mà mùa hè thì cũng sắp đến rồi, phải không bác sĩ? Thành ra khi mà nói rằng mùa xuân thì có nhiều cái bông phấn nó bay vô mũi, mà Thu Nga là nạn nhân, coi bộ là cũng nặng nề lắm. Nhưng mà tới mùa hè nữa thì khi mà ta đi du lịch thì chắc là bây giờ mình nói về cái đề tài đó, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, vâng, chị nói là cũng đúng lúc, nhưng mà cũng tôi nhân dịp này gần 30 tháng 4 thì mình cũng nói qua để mình nhờ trường anh chút xíu thì xin lỗi chị, qua đây từ 75 phải không thưa chị?
Dạ, dạ vâng, dạ. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về cái đó thì bác sĩ, tại vì khi mà chúng ta quay trở lại thì không biết là cái chương trình 30 tháng 4 thì có nói chuyện được với bác sĩ hay không. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi mà chúng ta đi vào chương trình thì hỏi cái cảm tưởng của bác sĩ sau 43 năm thì như thế nào bác sĩ?
Tại vì sau mà thấy 43 năm là có thể là tới gần, có nhiều người là gần 2/3 của cuộc đời.
Dạ.
Mà tại sao riêng tôi thấy có vẻ nó nhanh quá chị, 40 mấy năm,
quá nhanh.
Nhanh quá vậy.
Dạ, nó quá sức nhanh đây, là tại vì mình sống ở đây á, nó dài, thiệt là dài. Nhưng mà ngẫm nghĩ trở lại, mình tưởng là mình ở Việt Nam mình sống rất là lâu, nhưng mà thật tình ra ở bên Việt Nam mình sống chỉ có 20 mấy năm thôi, là tại vì chỉ có chưa có tới 1/4 thế kỷ mình sống trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà mình qua đây tới mà đã 43 năm rồi, tức là nó còn gấp đôi lên nữa, thì thấy là cái thời gian ở đây nhanh quá. Dạ. Nhưng mà bác sĩ có hy vọng gì cho tương lai đất nước Việt Nam không? Mình cũng bàn chút xíu chơi thế sự.
Vâng, thì có lẽ chị theo dõi tin tức, chị có đài truyền hình, có đài phát thanh, thì chị nghĩ làm sao chị, tôi cũng xin hỏi lại chị, chứ còn thực sự với cái tuổi đời của tôi bây giờ, tôi không biết còn mấy năm nữa thì tôi có thấy có một cái gì tương lai sáng sủa cho tới giờ này đó, thưa chị. Tôi thấy có vẻ rất là u tối đó, thưa chị.
Dạ.
Thì chị bình luận tin tức chị cho tôi thêm đi.
Dạ, thì Thu Nga thì cũng đâu có còn trẻ nữa, chỉ mong làm sao mà đất nước Việt Nam được thanh bình, không có còn chế độ cộng sản nữa. Thì không biết rằng Thu Nga hoặc là bác sĩ hoặc là những người nào mình còn thấy được hay không. Tại người ta nói chí thì còn mong tiến bước, nhưng mà sức thì không kham nổi đoạn trường. Thành ra mình cũng không có biết là như thế nào, nhưng mà lúc nào mình cũng hy vọng, lúc nào mà mình cũng cầu mong. Nếu mà mình không thấy được thì cái tới cái đời con của mình chắc chắn rằng thế nào cũng thấy được, chứ không lẽ tới đời cháu lần thì cái đó thì nó hơi buồn. Nhưng mà chắc chắn rằng cái gì nó lên nó cao thì nó cũng xuống, mà cái gì nó đã xuống tận đáy rồi thì nó sẽ lên. Thì mình cũng chỉ hy vọng như vậy thôi, thưa bác sĩ.
Dạ vâng, thì chị nói như vậy cũng cảm ơn chị đã cho tôi có cái ý kiến đó, cũng rất là tốt. Nó phải, nó dường như nó đã tới cái mức tệ thì nó xấu, điều nó xấu quá rồi.
Dạ, xấu quá rồi.
Thì nó xuống tới đấy rồi thì đâu còn nữa, thì chắc cũng phải dội nó lên chút xíu.
Dạ.
Thành ra cái chuyện hy vọng là như vậy. Mình nghe những cái chuyện cách đâu độ một vài tuần, nghe có những người mà chị có thấy không, là vì hồi mấy năm trước đó, nó đưa những người mà chống đối bên đó thì cho là 5 năm, 3 năm, 2 năm, tôi bây giờ lên cả 10 năm.
Dạ.
Chị có thấy cái điều đó không?
Quá sức tàn nhẫn. Dạ, quá sức tàn nhẫn. Dạ.
Một người đàn bà như là có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người đàn bà có hai con, có mẹ già, mà bắt nhốt 10 năm trời.
Dạ.
Rồi bây giờ luật sư Nguyễn Văn Đài, mười mấy năm, tổng cộng lại những người 66 năm trời, tôi có thể tưởng tượng. Nhưng mà tôi có ý nghĩ là chắc là bên đó nó cũng đã cảm thấy, bên đó nó cảm thấy một cái gì. Thành cái khi nó càng ra tay, nó càng mạnh đó, thì cái phản ứng nó càng mạnh. Thì tôi nghĩ là chắc là nó đã có một cái gì, nó cảm thấy một cái chuyện gì thì nó cứ làm. Tại vì chắc chắn là gần như chắc chắn luật sư Trương Đài và cũng như cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ ở hết tù. Thì cái lúc mình tính đến cái năm đó thì chắc chắn không còn cái chế độ nữa chị.
Dạ.
Còn chế độ nữa thì tôi hy vọng điều đó, cái game cũng như là chị nói, nó xuống nó phải lên. Rồi bây giờ nó dường như nó đã bị đẩy đến một cái chân tường, thì chắc chắn là đã có một cái gì trong nội bộ hay là bên ngoài đó gì mình biết thì đó. Thì có thể hy vọng như vậy thôi. Tôi cũng hy vọng làm sao tôi còn được mấy năm. Năm nay tôi thưa chị, tôi đã qua bảy cái con giáp, 7 nhân cho 12 đó chị, là 7 nhân cho 12 là 84.
Dạ.
Thì kể thêm cái năm tuổi này nữa là 75, tôi là 85 tuổi rồi đó chị, không biết còn mấy.
Dạ.
Năm nữa, tôi hy vọng vậy.
Dạ, hy vọng như vậy, hy vọng rằng Hồng Thiên Sông Núi sẽ cho mình có được cái đất nước Việt Nam hòa bình trước khi mà mình rời cái cõi đời này. Nhưng mà rồi đó là một vài tâm tình của chúng tôi cũng chia sẻ trong cái mùa 30 tháng 4.
Dạ vâng.
Dạ.
Thì như là lúc này chị nói đây, từ mùa xuân mà chắc nó gần hết rồi.
Dạ.
Năm nay ở dưới này lên 80 mấy rồi thì chắc nó lên 90 mấy lần chạy dữ dội lắm rồi.
Dạ vâng,
nghĩ
rồi.
Tới cái chuyện mà con cháu đó nó cũng nghỉ hè, nó đi nghỉ hè, nó đi chơi, rồi những người lớn, nhất là chị Thu Nga còn đi du lịch nhiều, tôi biết.
Dạ nhiều. Mình hả, mình còn đi được là nên đi. Dạ vâng.
Dạ vâng, thật tốt. Nhưng mà thành tôi chính cũng nhân cái dịp này đó, vì vậy đó tôi thấy như vậy, cho nên tôi muốn nói là như lâu nãy chị nói là bây giờ cái mùa mình đi nghỉ hè, đi du lịch ở Bắc Phi, nhiều khi chị đọc tin tức chừng biết trong vài ba năm trở lại đây, mình nghe có những cái trường hợp mấy cái cruise rồi đó chị, bây giờ người ta đi cruise nhiều quá chị.
Đúng rồi. Dạ.
Nó rẻ tiền, xin lỗi chị, cho đi cũng gần 300-400 và đi nhiều, lên trên tàu không có nấu nướng gì hết, bạn bè họp bạn rồi. Thí dụ như là tôi nói một cái thí dụ, tại vì bây giờ ở Houston thì là nhà tôi là học ở trường Gia Long và tôi là dạy ở trường Gia Long đó chị Thu Nga.
Yeah.
Thì nghe là họ bàn sắp đi cái đại hội Gia Long thì cái lúc đó họp rồi rủ nhau đi cruise đó, và dường như là book hết chỗ rồi, phòng cũng hết rồi,
À, cái đó là tiện nhất đó. Thu Hà thấy là cái đó là tiện nhất, là tại vì người ta không có ai mà khỏi cả ai bận tâm tiếp đón mình, rồi thức ăn, rồi dọn dẹp hay là đi ra nhà hàng. Nhưng mà mình lên trên cái cruise đó, thì tất cả mọi việc đều được service hết, thì rất là tốt đó bác sĩ. Thu Hà cũng thích cái idea đó lắm.
Dạ. Khi mà chị đi chị nhớ đi cân về rồi về nó lên bao nhiêu. Vâng, thì bây giờ nhưng mà chị cũng nghe là mấy cái năm gần lại đây mấy cái chiếc cruise cả ngàn người, mấy cruise nó bị đình chỉ là tại vì trên chiếc tàu đó họ bị thí dụ như bị tiêu chảy.
Vâng.
Bị những cái flu nó tràn ra, người ta phải cancel cái đó. Chắc chị nghe nhiều lần lắm rồi. Và cũng như là chúng ta đi chơi nhiều khi rồi đi dọc đường rồi ham chơi quá rồi đau, cho nên tôi có một vài lời khuyên. Tôi thu thập để gọi lại tới các chị để thấy như vậy đó. Tại vì cái vấn đề đó, cái lúc mà mình ở những cái chỗ nào đông thì nó sẽ dễ có cái vấn đề lây bệnh, cũng như là cái ở trong những cái chiếc tàu như vậy, một cái cabin nó rất là nhỏ mà mấy ngàn người. Tôi vừa mới nghe ở trên TV nói là nó sẽ có một chiếc tàu mà nó chở tới 6-7 ngàn người. Bây giờ mà 2-3 ngàn cái chiếc gì tôi quên tên này. Thì đó như vậy đó, thì cái chuyện đó nó xảy ra, cho nên cái đó cũng là cái việc mà người ta có nhiều cái lời khuyên. Bên nhất cả là cái cơ quan mà CDC của Atlanta đó, họ cũng có những lời khuyên những cái chuyện là tại vì cái việc sống hàng ngày của mình cũng thay đổi nhiều, cho nên nó thay dễ làm cho người ta gây bệnh. Thì bây giờ tôi sẽ nói những cái trường hợp như thế nào bệnh như thế nào, là thí dụ như mấy cái flu mà cái cruise này nó bị cancel đó. Xin lỗi quý vị, cái giọng tôi hơi khàn khàn tại
không
vì
sao,
tại
vì cái
vâng. Thì nhưng giọng nghe cũng sexy lắm.
Dạ, sexy lắm.
Thì cái mà lúc mà chỗ đông người là cái gì mà dễ lây nhất là chúng ta biết là cái loại là cúm, bệnh cúm, cái virus, nó cái loại mà norovirus thì nó dễ lây lắm. Nó chúng ta hắt xì hơi, chúng ta ho thì là có thể lây ra nhiều. Quý vị có thể tưởng tượng là tôi đọc họ cho biết khi mà mình ho thì nó những cái nước miếng, ví dụ nước bọt của mình hơi trong người của mình, trong phổi nó ra, nó lên 20-30 mai. Nhưng mà khi mà quý vị hắt xì hơi đó, nó tính tới gần 100 cây số đó.
Wow.
Nghĩa là nó đi xa đi mạnh lắm, cho nên nó dễ lây là như vậy đó. Thì cái loại đó thì cho nên người ta biết, người ta khuyên là làm sao đó để mà tránh cái sự lây bệnh đó, thì người ta khuyên là nếu mà quý vị đi chỗ nào mà ở chung chỗ nào đông người, có nhiều chiếc phòng giống chung trong cruise, hay là đi ở trên máy bay, hay là đi trên mấy chiếc xe bus, thì quý vị rất là cẩn thận. Quý vị phải rửa cái tay quý vị rất là sạch, rửa là nhiều, tại vì trong đó nó dễ. Nhưng mà khi mà bị như vậy thì bị nhiễm đúng như vậy, ta bị cái gì nhiễm chứ, có thể tiêu chảy, ói mửa rồi đó, rồi nhiều khi có thể làm những cái ho hen rồi nữa, nhất là ho ăn nhiều nữa thì có thể làm gì. Lúc đó là cái tàu nó họ phải đưa trở về, hay là mình đi đâu mình đi chơi mình bị như vậy, mình cũng sẽ phải lo nó làm mất tiền. Cũng giống như là mình đi ở trong hotel thì cái chỗ nó cũng đông lắm, trong hotel nó có những cái phòng rất là đông người, cho nên quý vị nhớ khi nào mà quý vị đi mấy cái cruise thì cẩn thận, đi máy bay hay là đi xe bus như vậy, quý vị ráng mình đừng có đụng cái tay của mình, có thể đụng vô những cái mấy cái phòng tắm, cái restroom nào đó, rồi thay là mình đi quý vị trên đi những cái ăn trong cruise rồi đi lên mấy cái chỗ buffet mà lấy ra đó, cho nên chúng ta cũng rất là cẩn thận. Rồi những cái bồn rửa tay, bồn nước đó chúng ta phải rửa tay, và quý vị phải rửa tay ít nhất quý vị đừng có vò chút xíu 2-3 giây không được, phải 20 giây đó chị, 20 giây ít nhất là 20 giây đó, thì thì nó mới tốt. Và cái tay của chúng ta khi là chúng ta rời cái đó chớ để vô mắt vô miệng vô mũi như vậy đó, thì quý vị sẽ nhớ phải làm cái việc đó, thì có năng rất là thường xảy ra. Và cái đó là về cái bị flu. Nhưng mà một cái nữa đó là cái mình đi du lịch người ta kêu là cái bị mà đi tiêu chảy mà của travel của những người du lịch đó, thì chúng ta phải thấy cái trường hợp nó thường xảy ra, nhất là mấy người mà xin lỗi mùa hè này quý vị mà đi về Việt Nam thì quý vị biết, tôi cũng xin nói để chị Thu Nga biết là mình ở bên này, hồi trước mình ở bên đó thì mình không có bị.
Yeah.
Mình quen rồi, là trong cái người của mình đó, nó immunize, tức là mình quen rồi. Người ta nói là sống ở dơ hơn là sống lâu hơn là ở dơ, phải không chị?
Yeah.
Chẳng thà dơ ở Việt Nam mình dơ quen này, nhưng mà mình sống lâu. Còn bây giờ qua bên đây mình không có bị mấy cái không có quen những cái vi trùng đó, nó vô cái vấn đề gì đó, nó lây lan cái bệnh là cái người nào giống như một cái người mình đó, nó hoàn toàn nó chưa bị gì cả, bị cái vi trùng gì nhỏ nhẹ chứ mình cũng dễ bị lây. Còn ở Việt Nam tôi nhớ hồi nhỏ mình chơi đất cát là nhiều.
Đúng rồi.
Mà mình có bệnh. Để tôi kể một cái thí dụ này, sao bây giờ tôi nghĩ tôi thấy là rất là lạ. Tại hồi nhỏ tôi cũng nhớ rõ lắm, tôi 6-7 tuổi gì đó, tôi biết là mình bị mấy cái vụt gì mà nó lỡ ghẻ, mình lấy cát mình rắc lên đó chịu.
Đúng rồi.
Dạ. Kể chừng đâu.
Dạ, đúng rồi. Rồi còn ví dụ như là đứt tay đó thì là lấy cái thuốc gì đó rồi nhét vô, nghĩa là mình làm đại khái như vậy. Rồi mình ăn uống thì là ruồi, nó mình đi chợ cũng vậy nữa, người ta bán, người ta ngồi dưới đất, người ta ngồi trên sạp, đâu có máy lạnh mấy đồ gì đâu, không có tủ lạnh, mà sao ăn hồi đó không có chết
đó, là tại vì mình đã quen rồi đó chị. Yeah. Vì vậy ở dơ cũng được thôi, thì mình sống lâu là còn hơn. Tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ.
Yeah.
Tôi lấy cái cát đất cái gì tôi rắc rồi nó khô rồi nó thành cái vải rồi nó rụng ra.
Trời
ơi. Bây giờ tôi là bác sĩ mà tôi nhớ hồi nhỏ
rụng mình luôn hả? Dạ, rụng mình.
Thì đó thì như vậy là cho nên cái cơ quan của CDC đó, tức là cái trung tâm mà ngừa bệnh bên mình đó, nó nói là bây giờ mình họ khuyên mình nhiều để làm lúc mình đi du lịch thì uống nước, trong đừng có uống nước Robin D, phải lấy nước chai mà mình đem đi theo, cho đừng có lấy những cái nước ở bên ngoài, nó sẽ dễ bệnh lắm. Và những thức ăn mình cũng phải ăn đồ nóng cho đừng để đồ nguội. Và có thể được là quý vị lúc mà đi như vậy là quý vị nên đem theo mấy cái, biết là chắc là chị biết cái Pesto Bismol.
Dạ. Yeah.
Thuốc hồng hồng.
Dạ,
yeah,
có
chị.
Biết. Dạ, vâng, dạ.
Đó.
Cho đau
cái
bụng.
Cái loại đó là yeah. Để mà nếu mà tiêu chảy thì có thể mình đem theo rất là dễ. Cái loại đó, nó cái đó là nó, cái của CDC nó khuyên chúng ta, mà khi chúng ta tới những cái nơi nào đó, thì chúng ta có thể là dễ bị tiêu chảy, nhất là trong cái bệnh mà đi, nhất là mấy người Việt Nam, rất là nhiều người, tôi đã gặp nhiều người bạn nghe nói chuyện tôi đi, cái hồi tôi đi mỗi lần đi như vậy đem thuốc theo đó, thì mình nên đem những loại thuốc đó, mình uống nước lọc, nước nấu sôi cho đừng để mình dễ bị lắm. Thành vì vậy là cho nên nếu mà quý vị nên đi mà nhất là nếu mà đi về Việt Nam thăm bà con hay cái gì, hay là có nhiều người có nhiều người đi về, nghĩa là áo mũ xanh sang về khoe thì phải rất là cẩn thận cái chuyện đó. Thành là quý vị phải cẩn thận trong cái chuyện bị ra đây đó. Một cái điều này nữa rất là quan trọng là cái lúc mà mình ngồi lâu ở trên, nhất là cái này là trên phi cơ đây, mà ai cũng đi phi cơ cái mùa này, bây giờ chúng tôi sắp dịp đầu tháng 6 là chúng tôi có dịp đi Cali ngồi trên 3-4-5 giờ đồng hồ, thì cái chuyện mà quý vị khi mà quý vị đi máy bay đấy, hay là quý vị đi xe hơi nhà cũng vậy, ngồi lâu quý vị đừng ngồi quá lâu, 2-3 giờ đồng hồ phải đứng dậy, tức là phải đi vòng vòng xung quanh rồi để mà làm cái gì, cái lý do là gì, để mình đưa một cái bệnh rất là nguy hiểm, nó kêu là pulmonary embolism, làm sao tức là nó, chúng ta ngồi lâu đó thì cái máu đó nó không có lưu thông được, chúng ta ngồi thì ở phía dưới máu ở dưới chân dưới đó nó chậm lưu thông, rồi nó có thể là cái đóng những cái clot, tức là những cái cục máu mình không có cử động nó, máu để chạy chậm ở dưới nó nặng, nó không có lưu thông được, nó thành blood clot, rồi nó đi vô trong tim là bơm lên phổi chúng ta đó. Nó, quý vị biết là trong cái mạch máu trong phổi nó rất là nhỏ, mà bị cái clot mình đem vô nó nuôi cái phổi, mà phổi không có cái máu đưa lên đó, thì nó đông cục đó, thì nó cái phía sau là chúng ta không có thở được, và chúng ta thở được là chúng ta rất là nguy hiểm. Cái đó là embolism, Nếu mà người do đây quý vị đi lên trên máy bay, quý vị nhớ ngồi phải đi vô đi ra và đọc khuyên mày này chị thuộc ta và quý tính giả. Thường thường người ta thích ngồi ở cái phía bên cửa sổ của phải không chị?
Không, Thu Nga thích ra ngồi chỗ aisle thì là mình có thể là đi lên đi xuống hay là mình đi
bedroom
thì nó dễ hơn.
Dạ. Biết nhiều quá. Dạ. Đúng. Đó khuyên là như vậy đó. Nếu dạ. có thể ngồi được đừng có lựa vào chỗ trong.
Dạ.
Ngồi ở ngoài đó thì để mình dễ đứng dậy, tại mình ngồi trong mình cũng để cho đi ra nó phiền.
Dạ, nó phiền quá. Đó, dạ, đó, phiền quá.
Đó, dạ. đó, nên, nếu có thể được, nhưng mà nếu mà ngồi trong thì quý vị cũng được 1-2 giờ quý vị cũng đi lên đi xuống, không có đi restroom thì làm như restroom đi lên đi xuống. Đừng ngồi lâu để mà tránh cái kêu được mấy cái blood clot đó, cái rất là nguy hiểm, cái đó có thể là nó, cái phổi nó không có thở được, nó nghẹt trong đó là chúng ta có thể chết rất là dễ dàng đó. Cũng như là đi xây nhà cũng vậy, quý vị bây giờ chắc đầu tuần sau đi lên, tôi sẽ lên Dallas, anh chị không biết có ghé thăm được chị không?
Đi lên Dallas là về cái vụ
ca rồi.
Dạ, cái vụ 30 tháng 4 thì hầu như là mọi người sẽ đến tham dự, thành ra chắc chắn là gặp bác sĩ Thuần ngay chỗ đó. Nếu mà bác sĩ có thì giờ thì là mời đến đài thăm viếng.
Dạ, vâng, vâng, dạ. Thì đến nói chuyện từ đây lên trên Dallas cũng cả 3-4 tiếng.
Dạ.
Thì quý vị đi mấy cái rest area, quý vị xuống, quý vị đi tới, đi lui, rồi cử động. Mà cho dù mình ngồi một chỗ trên máy bay hay trên xe hơi, quý vị không có đi được, quý vị cũng ngồi và cái chân tay, quý vị, nhất là cái chân đó chị.
Dạ.
Quý vị co chân lên, co chân xuống để cho máu nó chạy lưu thông đều, đều đó, để mình tránh cái việc đó. Cái việc rất là tốt, mình không mất gì cả. Mà nhớ là ở giữa đường, tôi còn nhớ cái giữa đường là có một cái chỗ mà từ đây lên Dallas nó có cái chỗ mới có cái con bò nó ngồi, tôi hay từ ngừng làm đó rồi đi tới đi lui để làm như vậy để mình tránh được. Và một cái nữa là cái khi mình đi du lịch đó, mình nhớ là cái uống nước cho nó nhiều. Phải uống nước cho nó nhiều, ít nhất là một ngày cỡ là một lít rưỡi, tức là ba
cái
nước lớn đấy, cứ đi đem nước lọc đi cũng được, nước gì cũng uống được, uống cho nó nhiều. Để như vậy để làm gì? Để khỏi bị bón đó. Tại vì mình đi rồi mình quý vị chắc chị cũng thấy là mình đi chơi thường thường là hay bị bón cái gì.
Dạ, tại vì mình làm biếng uống nước, mình không có giờ uống nước.
Dạ, một phần đó là mình tới cái chỗ nhà mới rồi nó khó mình.
Dạ,
buổi
rồi.
Sáng là buổi sáng, thí dụ mình xin lỗi là buổi sáng mình đi restroom để mình đi tiêu tiểu tiện đại tiện như vậy, nhưng mà đi chỗ khác mình làm biếng cho nên dễ bị. Cho nên là quý vị nên uống nước cho nó nhiều chút xíu. Và nếu được quý vị, nếu có thể uống được và ăn thức ăn, ăn cái loại thuốc và fiber bữa trước tôi có nói đó, mấy cái chất sợi đó, để ăn thức ăn lấy cây đồ nhiều mình đem mấy cái snack để mình ăn để mình tránh cái đó. Tôi chỉ nói là tắt với là một cái việc là mình phải đi bờ mà mãi mãi nhiều nó bị cái jet lag, chúng ta sẽ rất là khó ngủ, cho nên chúng ta cũng phải là tìm cách mà có những cái thuốc, có thể là chúng ta để không có nói thêm chi tiết nhiều, nhưng mà ví dụ chúng ta tới một cái chỗ nào đó, đây bây giờ để lên Cali mình cách nhau 2 giờ đồng hồ, nhưng mà đi lên Hawaii chẳng hạn thì cách tới 6-7 giờ đồng hồ nữa, thì nó làm cho mình rất là khó ngủ, cho nên mình cũng phải nói họ chỉ cách là cái chuyện là chúng ta có thể tới nơi đó chúng ta đi tắm đưa cho nước nóng nước ấm trong người như gì được. Và có thể uống những cái thuốc như là melatonin, chắc là vị cũng biết đó, để tăng ngay và dễ lạc nữa. Với là một cái điều nữa, có nhiều người đi xe thì nó bị kêu là bị say sóng đó, hay là đi dưới là có nhiều người mà ở đi cruise rồi đó mà ở phía dưới thấp quá đó thì nó bị say sóng nhiều đó, thành chúng ta cũng phải ngừa cái vấn đề say sóng thôi, bởi vì say sóng đâu có đi chơi được, đi tới nó đáp thuyền đã đáp thì chúng ta sẽ không có đi lên mờ được. Cho nên quý vị cũng ngừa, quý vị nên đem những cái loại thuốc để có thể dán để cho người ta để mà nó đừng có bị say sóng, là uống mấy cái loại thuốc. Thì quý vị có thể tới nhà phát bác sĩ nói cho tôi với cái thuốc mà để mà ngừa say sóng, nó có bán ở trong đó để có thể có thuốc dán cho mình để khỏi bị say sóng nữa. Đó, mình làm cái việc đó. Và tôi cũng xin đưa là tại vì một cái này nữa trước khi nói ngưng lại để mà quảng cáo.
Dạ không,
đó.
Bác sĩ nói luôn cho tới 1:15 ạ. Rồi chúng ta ngưng luôn lại giống như lần trước như vậy ạ. Dạ.
Ồ vâng, cũng dạ. được. Thì bây giờ tôi khuyên quý vị đó, một cái người ta khuyên quý vị nữa thì là mỗi khi mình đi chơi đó, mình đi ra một cái tủ thuốc, một cái gói thuốc gia đình, tức là medical kit đó, một cái hộp thuốc gia đình, quý vị để trong nó đó. Tại vì chúng ta đi tới chỗ nào chúng ta cũng có thể nhiều cái Tylenol, Aspirin, Motrin, mình tới mình thuốc, vaccine, nhưng mình tới chỗ mới và đi tìm kho. Đây là những loại thuốc như là tôi nói mình say sóng. Cho nên họ bên CDC họ quen đó, thì là chúng ta nên bỏ trong cái gói hộp thuốc gia đình của mình đem theo đó, nó gồm có những cái loại gì. Tức là nhớ đi, quý vị đi du lịch, nhớ đem những thuốc gì của mình uống cho nó đầy đủ. Ví dụ mình đi 2 tuần, mình phải đem thuốc, rồi 2 tuần mình uống 10 tuần, 10 ngày, đem cho nó đủ. Rồi nhất là quý vị nếu mà cần uống cái thuốc gì, nhớ ghi cái tên của thuốc đó. Nếu hay là có cần đem được cái toa hay là đem cái chai thuốc cũ để mà có thể nếu mình hết thuốc thì mình có thể tới cái chỗ mới. Rồi mà mình mua thuốc đó, mình đưa cái toa, người ta cũng làm được nữa. Rồi có một vài thuốc thông thường như là Tylenol, Motrin, thuốc tiêu chảy, thì tiêu chảy tôi cũng chỉ quý vị mua cái loại thuốc mà chắc là quý vị biết cái là thuốc Imodium, không có cần toa, quý vị nhớ vậy. Imodium tới nhà thuốc Tây của Việt Nam hay là của người Mỹ mình, mấy pharmacy có người Việt đó, hay là mấy cái quán, những cái grocery nhỏ đó cũng có đó, thì mình mua mấy cái loại thuốc để mà ngừa tiêu chảy là Imodium đó. Rất là rẻ, hoặc là mua cái Pepto Bismol như là hồi nãy tôi nói là nó chỉ chai nó bông đó, từ đó có thể là ngừa tiêu chảy cũng được nữa. Rồi đem những cái thuốc mà ngừa say sóng đó, và quý vị nên xách theo một cái sanitizer, mấy cái thuốc mà bôi tay cho nó sạch, và như là tôi nói như vậy, đó là những cái điều tôi khuyên quý vị trước khi chị Thu Hà sắp đi, chị nhớ đem theo cái đó nghe chị Thu Hà, đem luôn theo uống là đúng. Vâng, đó là cái đề tài đầu tiên tôi muốn nói. Vâng, mà chị muốn nói luôn cho nó thì tôi cũng
Dạ vâng, bây giờ đó là có hai cái câu hỏi nữa là về tiến triển về y khoa và làm sao để giữ gìn tinh thần trẻ trung và minh mẫn, thì chúng ta còn cỡ khoảng là 11 và 12 phút nữa, thì bác sĩ cứ chọn cái câu nào trả lời cũng được hết.
Vâng, thì cái đề tài này tôi cũng hay, tôi rồi chọn ra, nhưng mà nếu nói nó hơi dài cho nên tôi để là lần khác. Tức là có những cái chúng ta cũng biết là cái y khoa nó tiến bộ rất là nhiều. Y khoa tiến bộ rất là nhiều, cho nên mỗi kỳ đó tôi hay khuyên trong chương trình của tôi đó là quý vị cũng chắc cũng nhớ, tôi nói nếu quý vị nào đang có bệnh gì mà đang có bệnh gì gì đó hiện bây giờ nó chưa có thuốc, nhưng mà có thể bác sĩ cho mình cái thuốc uống để cho làm cái bệnh đó nó chậm lại chẳng hạn, thì chúng ta nên làm để làm gì? Để mà chờ có thể trong một cái thời gian sắp tới, vài tháng sắp tới, năm tới có những cái thuốc. Thì có những cái bệnh mà hồi trước giờ nó rất là khó trị, nhưng mà tại vì cái đề tài nó dài mà chị nói là gần hết bây giờ, cho nên tôi nói thí dụ tôi nói như cái trường hợp Parkinson disease, cái đường bệnh mà rung tay rung chân, quý vị biết về bệnh đó cũng có chữa được, nhưng bây giờ nó cũng đã có thể tìm ra được cái thuốc để có thể điều trị cái việc đó, để có dịp lần khác tôi nói. Thì tôi nói là cái bệnh đó nó cũng rất là nhiều. Thí dụ như quý vị biết là quý vị đọc tin thấy biết là bà Barbara Bush, tức là vợ của ông tổng thống Bush cha đó, thì là bà bây giờ là gần như là bà bị rất là nhiều. Tôi vừa mới đọc tin hồi sáng mà TV, quý vị cũng biết là bà bị cái COPD là cái gì, cái phổi bà bị nó chai rồi không có thở được, bà phải có oxygen, rồi bà bị cả tim nữa. Cho nên bây giờ bà về nhà bà không trị gì nữa, trước bà 85 tuổi rồi, 84, 85 tuổi gì rồi. Thì đó, bây giờ thì có những mình nữa, thì bây giờ bà sẽ về nhà, không cần phải uống thuốc nữa, thì phải chờ. Cũng giống như là ông Bush cha, ông bị Parkinson, quý vị thấy ông ngồi trên xe rung. Ông bị trên xe rung, bữa trước cũng có cái bà nào nói lời điếc của ông. Ông rồi đi cái bà tầm 7, tầm 3.
Tầm 7 rồi, tầm 3 thiệt hả?
Tôi nói thế, có nhiều bệnh nữa. Có nhiều bệnh như là multiple sclerosis, bệnh lupus, cái hepatitis C, quý vị biết là viêm gan C bây giờ đã có thuốc rồi. Đó, thì nếu quý vị có những cái bệnh gì, quý vị cũng ráng giữ mình cho nó mình khỏe bằng cách mà tôi khuyên, mà tôi cũng khuyên cho tôi nữa là quý vị nên ăn uống đàng hoàng, rồi tập thể dục, rồi mình khỏe hơn, thì mình chờ có một ngày nào những cái thuốc mình sẽ có. Cho nên quý vị, dù quý vị đang có bệnh tuổi nào cũng vậy, nên hai cái căn bản, bất cứ bệnh nào bây giờ cũng nên ăn uống cẩn thận và tập thể dục nhiều hay ít cũng được, nhiều thì tốt, nhiều ít thì tốt ít, chứ đừng có ngồi không đó. Còn để mà nói cái cho nó chỉ còn được mấy phút nữa thì tôi xin nói.
Dạ, còn cái bệnh hình như là Alzheimer, người ta cũng có tìm ra một cái thứ thuốc hay là cái
đúng không ạ? Dạ. Bây giờ nó đang nghĩ ra cái chuyện Alzheimer, dementia có, mà cái bài này nó dài lắm, cho nên chưa nói hết tụng này, cho nên bây giờ tôi chỉ nói thoáng qua là có những cái dường như là cái những cái điểm mà có thể dễ làm để giúp cho cái đầu óc của chúng ta nó minh mẫn hơn và nó sáng suốt hơn. Thì để đấy một vài cái việc là tôi khuyên quý vị là bây giờ quý vị làm như thế nào được đó. Chúng ta muốn mạnh khỏe thì chúng ta tập thể dục, thì cái đó ai cũng biết rồi. Cái cơ mình tập thể dục thì cái cơ máu nó, tim nó đập nhiều, nó nuôi bắp thịt nhiều thì nó mạnh khỏe hơn, thì mình ít đau yếu, mình ít nhức mỏi. Thì còn cái não mình cũng phải làm việc, nó mặc dù cái khối não trong đó mình cũng làm cái gì, mình làm cho cái đầu óc mình bằng cái đầu óc của mình suy nghĩ nhiều, mình đọc nhiều, đừng có ngồi nằm coi tivi quá nhiều, đọc sách thì tốt hơn, hay là làm việc gì khác nữa hơn để cái đầu óc của mình làm. Thì là bây giờ mình làm thế nào cho đầu óc mình nó hoạt động được nhiều là họ khuyên là chúng ta có thể, thí dụ như những người nào mà thích chơi ô chữ, mấy cái
Puzzle,
hay là quý vị có những cái hobby nào, quý vị cứ học thích chơi cái này cái kia, thứ gì tập như là đánh tứ sắc, đánh tay bàn, đánh domino. Riêng tôi cũng xin nói cái thói xấu của tôi là tôi thích xoa mà chưa mà tôi cũng tìm nói nhà tôi, mà thật sự họ khuyên như vậy đó. Tôi bây giờ là mỗi một tuần hai tuần là tôi xoa mà chưa mấy giờ đồng hồ, để đầu óc mình nó phải làm việc nhiều. Hay là quý vị muốn chơi kiểu gì cũng được hết, domino hay là puzzle, chơi cái gì cũng được hết. Rồi mình đọc báo cho nó nhiều này, đừng có nằm nữa mà coi tivi, phim bộ, phim đại hàng nhiều quá không có tốt đâu. Tôi đã có nói rồi. Thứ hai nữa đó là mình phải làm việc nhiều. Cái khi mà mình suy nghĩ, mình vận động là máu nó chạy nhiều. Thì bây giờ mình vận động nhiều, máu nó cũng chạy nhiều, lên não nhiều. Lên não nhiều thì nó nuôi được cái tế bào não của mình trên đó đó. Thành cái tế bào não đó nó không phải giống như là cái lúc của nhỏ mình có được mấy tỷ tế bào thần kinh, thì cái, nó không sinh sôi nên nó như chuyện đó. Vì vậy, chính vì vậy mà người ta bị cái dementia, tức là lũ lẫn quên hay Alzheimer như vậy đó. Cái tế bào não nó già là nó chết, không có thể sinh sôi nảy nở, trừ khi mình làm việc thì nó có thể có một vài bộ phận nó có thể làm nối kết với nhau để nó giúp cho mình còn có cái trí óc nó tốt. Cho nên quý vị ráng tập và làm những cái việc như nó. Quý vị nên có những cái bạn bè họp với nhau, kêu là những cái group đó. Tôi xin nói thế này, tôi đi hiện giờ đó chị Thu Nga, tôi vẫn đi vô trường, tôi vẫn học. Tôi thấy trong trường nó có những lớp toàn người già không à.
Yeah.
Họ không có học cái gì. Nó kêu là mình đi tìm, nếu mà xin lỗi, người nào có khả năng sinh ngữ nhiều nên vô những cái đại học và hỏi có những cái lớp mà để cho người già, mà mình không có credit, mình đâu có cần gì đâu. Cho nên vô đó nó họp lại với nhau, nó cũng có một nhóm người già, nên mình tìm mấy cái hội già cũng được để mà vô đó mình làm việc rồi mình học đó. Ở trong đại học nó cũng có, tôi thấy chuyện như vậy đó. Rồi chúng ta, nếu quý vị đừng có ngồi nhà, quý vị đi làm, quý vị làm volunteer, quý vị giúp chỗ này chỗ khác, quý vị đi, quý vị đi tiếp xúc với người này người kia, rồi mình hoạt động mình như vậy nó rất là tốt. Mình làm nhiều cái chuyện đó này. Quý vị tới mấy cái hội già của Mỹ nó cũng có, họ tụ họp lại với nhau, họ đi chơi làm việc đó. Thì mình nên làm cho cái trí óc mình lúc nào nó cũng phải làm việc cho nó đều, thì nó giúp cái não chúng ta nó tốt, thì nó có thể chậm bị cái men xa hơn. Thì giống như chị vừa nói là từ mai mốt tôi đã có những cái tài liệu. Hiện bây giờ cái bệnh Alzheimer là chưa có thuốc, chỉ có thuốc tầm, nhưng mà có một vài sự nghiên cứu nó đang làm đó. Thì có thể có dịp nói, nhưng mà để nói như vậy, quý vị nên hy vọng quý vị ráng làm cái gì cho mình hiện bây giờ, cho cái sức khỏe mình nó khá hơn. Mình khá hơn thì mình mong trong một thời gian sắp tới cái bệnh mình nó sẽ có thuốc chữa. Vậy là những cái người già tôi cũng xin nói như thế này, những người nào mà cho tới được cái tuổi cái Alzheimer thì nó cái lúc mà mình khám bệnh ra thì cái lúc đó nó thường thường nó trễ rồi, cho nên mình làm sao để cho nó ít xảy ra. Nghĩa là nó thường xảy ra độ 60 mấy 70, nhưng mà nó nói là người nào được trên 70 75 mà chưa có triệu chứng của Alzheimer thì sẽ không bị nữa. Cho nên quý vị thì tôi cũng hy vọng là tôi sẽ không bị Alzheimer, tại vì tôi ham chơi quá, tôi làm đủ thứ cả. Thì như vậy đó thì cũng rất là tốt. Cho nên quý vị nên đang làm như vậy, và họ cũng khuyên những cái điểm là mà nghĩ là chúng ta nên nghĩ những cái gì think positively. Chị Xuân Hà, nghĩa là chị dịch được cái chuyện nào tốt, tức là mình suy nghĩ một cái gì mà cho nó
tích cực
đúng chị nói được. Mình nghĩ cái tích cực tức là mình nghĩ những cái chuyện tốt. Thí dụ mình nói chuyện với bạn bè thì mình nói những cái tốt của cái bạn bè của mình, đừng đem chuyện xấu ra mình nói. Đại khái như vậy đó. Không có, đừng có chỉ trích người khác. Tôi thấy có nhiều người ngồi không làm gì đó, ai làm gì cũng chỉ trích hết trơn. Tôi có cái lời khuyên, tôi cũng xin lỗi, tôi có lời khuyên, tôi cũng nói với nhà tôi như vậy đó. Người khác họ làm cái gì đó thì mình nếu tìm được họ cái hay thì mình nói mình thêm, nhưng mà đừng chỉ trích người ta làm, mình cũng làm được. Mình nghĩ cái đó nó cũng có ảnh hưởng, nó cũng tốt tới cho cái não bộ của chúng ta. Cho nên như vậy đó, chúng ta làm những cái việc gì, chúng ta bất cứ một cái thời giai đoạn nào, tôi cũng xin thưa với chị Thu Nga như thế này, sở dĩ mà tôi cứ tiếp tục làm cái chương trình này đó là tại những cái gì mà tôi tìm ra được, tôi nói đến những quý vị đó, thì tôi áp dụng cho tôi luôn đó chị Thu Nga. Nhiều khi thí dụ như bây giờ tôi nói quý vị nên tập thể dục, thì có nhiều bữa tôi làm biếng, tôi nói mình khuyên người ta tập thể dục của mình được, thì vì vậy tôi lại đứng lên, tôi cũng có đi 24 hour fitness, nhưng mà ở nhà tôi tập, tôi có một cái xe đạp, mình tại chỗ tôi đạp trên đó, mình làm việc bất cứ, mình đi vô đi ra, mình làm hoạt động nhiều thì kết quả nó nhiều, ít thì kết quả nó ít, nhưng mình làm mà tôi sở dĩ mà tôi ráng, tôi tìm được cái gì hay mà tôi ráng tôi làm được, và những cái đó thì khuyên người khác làm thì mình phải làm trước, mình phải làm gương giống như vậy. Cho nên tôi cho có lẽ như vậy mà tôi có thể sống
mạnh,
lâu hơn một vài năm để làm gì, để xem cái ngày tháng của cái chế độ đó.
Đúng rồi đó Thu Nga cũng tính
là như vậy đó. Tôi đang nói với quý vị những cái điểm đó quý vị có thể áp dụng. Tôi nhiều đề tài lắm mà không có dịp để nói hết.
Rồi cũng có một cái dịp là mình sẽ quay trở lại những cái vấn đề mà positive attitude, rồi làm sao mà mình khỏe mạnh, giống như bác sĩ nói là bây giờ đó, bác sĩ là khuyên người ta như vậy thì bác sĩ là phải set cái self của mình giống như là một cái giống thôi. Mà khuyên người ta mà mình người ta làm người ta sống lâu, còn mình thì là bệnh hoạn nó không sống lâu thì đâu có được. Cảm ơn bác sĩ nhiều, chúng ta cũng
tôi hy vọng là có thể trong độ cuối gần cuối tháng này chúng tôi sẽ lên trên đó. Quý vị cũng biết là có phong trào hưng ca trong đó mà tôi cũng đã gia nhập cũng khá lâu rồi, mà chắc chị cũng biết, chị biết SBDN thì là có Việt Dũng với là trong đó là một cái người mà nó, mỗi lần tôi nghĩ tới Việt Dũng, tại vì xin lỗi là ba của Việt Dũng là bác sĩ, cũng là một người đàn anh của tôi, anh Bảy hơn tôi 2 lớp. Chị Thu Nga là chị vợ của mẹ của Việt Dũng là chị Nhung, cũng là dạy Gia Long, thì tôi cũng quen biết nữa, mà tôi làm việc với Dũng biết mấy chục năm, mà tôi thấy một cái ít có thấy một người nào mà làm việc dữ dội như Việt Dũng là chị Thu Nga. Tôi cũng dùng nhiều lắm về Houston, họp anh em trong hướng ca ở lại nhà tôi làm suốt ngày, một nó vừa ngồi vừa đánh máy, chỉ biết nó ngồi đánh máy tin tức về đây mà vẫn đi gửi tin tức cho SBTN, rồi làm nhiều tờ báo, làm việc rất là nhiều. Mà có một cái điểm này tôi cũng nhân tiện này nói, tôi phải nhớ tôi nói là tôi biết, tại vì tôi là trong cái nghề này thì tôi theo dõi cái tình trạng sức khỏe của Việt Dũng nhiều lắm. Tôi nói cháu bớt đi từ từ, nó nói bố, Việt Dũng nó gọi tôi bằng bố không à, thì bây giờ nếu mà con không làm thì con cũng sẽ ra đi. Việt Dũng biết là làm sao, Việt Dũng bị tiểu đường rất là nặng, Nhưng mà quý vị thấy Việt Dũng rất có thích ăn uống, cho nên bị tiểu đường, rồi bị polio, rồi bị tim. Tại vì tiểu đường nó ảnh hưởng đến cái bệnh tim. Mà người ta bị cái tim thì họ làm cái bypass đó. Xin lỗi quý anh giả là chị, thì tôi nghe biết là, thì họ lấy cái gân ở dưới chân đem lên cái tim. Mà cái Việt Dũng là bị polio, bị bại rồi cái gân ở dưới nó không làm được, không mổ được. Tôi biết cái chuyện đó. Rồi vì vậy cho nên tôi cứ khuyên thì Việt Dũng nói được bố con cứ làm được tới chừng nào là đi, rồi chừng nào đi thì đâu thì đi, thì đi thì Việt Dũng là tới ngày phải đi rất là tệ, mới có năm mươi mấy tuổi mà làm biết không biết bao nhiêu vẫn thôi thì tôi xin chấm dứt cái thời giờ mà chị cho phép là hết rồi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những cái chuyện mà về Hưng Ca Việt Dũng. Và trong cuối tháng này, ngày 28 tháng 4, thì nếu mà quý vị muốn hội ngộ với bác sĩ Trần Văn Thuần để biết rằng ông bác sĩ này, ông nói những cái điều rất là lợi ích, thì chúng ta cũng nên gặp. Và đó là cái ngày tưởng niệm 30 tháng 4 ngày Quốc Hận. Và xin cảm ơn bác sĩ một lần nữa và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, có chị hốt cho tôi nói chuyện, nói chuyện tào lao nhiều quá. Cảm ơn chị và cảm ơn tôi.
Dạ, bác sĩ.